Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2016, và chúng ta có một cái đêm rất là quan trọng trong cái tiến trình tu tập tịnh hóa thân tâm tại Pháp Quốc. Tối hôm nay thì cái chương trình tham vấn của mình được tạm ngưng để mình sẽ nói đến một cái chương trình mà chúng ta cần phải thực tập ngay đêm hôm nay, bởi vì đêm hôm nay là một đêm rất là quan trọng. Như chúng ta biết rằng trong cái chế độ dinh dưỡng, trong cái chế độ dinh dưỡng mấy hôm nay chúng ta sử dụng, chúng ta đã hạn chế gần như là tối đa ba cái nguồn dinh dưỡng: chất bột, chất đạm và chất béo. Thì cái việc mà hạn chế tối đa ba cái nguồn dinh dưỡng căn bản này và trở lại sử dụng cái chất rau củ quả trung tâm, thì cái nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta phải cắt ba cái nguồn dinh dưỡng chính căn bản mà trở về cái trung tâm này, tức là chúng ta muốn trở lại cái cội nguồn căn bản của vũ trụ nói chung và của sự phát triển con người nói riêng. Và đây là cái sự khác biệt rất lớn giữa cái chương trình tịnh hóa thân tâm này so với hầu hết tất cả các cái chương trình thải độc giảm cân trên thế giới ngày nay. Cái việc trở về với cái nguồn năng lượng trung tâm và không sử dụng ba cái nguồn năng lượng căn bản là chất bột, chất đạm, chất béo này, nó không những giúp mình hồi phục lại, nó không những giúp mình chữa trị những cái căn bệnh của mình hiện có, mà còn giúp mình hồi phục lại cái trạng thái nguyên sơ chân như ban đầu.
Le début de l'évolution, sur l'origine, sur notre origine, sur l'évolution humaine, sur l'origine de l'évolution des espèces.
Và nếu chúng ta thực tập một cách liên tục triệt để thì mục tiêu cuối cùng, tức là nó sẽ giúp chúng ta vượt thoát luôn được hết tất cả những cái phiền não khổ đau và sanh tử luân hồi. Thì chúng ta thấy cái hiện trạng ngày nay của chúng ta là chúng ta không có cái sự cân đối. Theo như cái đồ hình này để chỉ cho chúng ta thấy được là trong cái chế độ ăn của chúng ta, nếu mà chúng ta không biết cách phối hợp, tức là nếu chúng ta không có cái nhóm căn bản này làm gốc, thì trong cái chế độ ăn của chúng ta sẽ không cách nào mà nó có thể tiêu hóa hay là sử dụng được hết tất cả các nguồn năng lượng của chúng ta. Lấy ví dụ như chất tinh bột không thể nào đi với chất đạm, hay là chất đạm không thể đi với chất béo trực tiếp được, mà nó đều phải qua cái trung gian của cái chất căn bản của vũ trụ là rau củ quả này. Thì như ví dụ hôm nay chúng ta đã học là tất cả những cái phản ứng hóa học để chuyển hóa tất cả các cái nguyên liệu đó thành ra năng lượng đều phải cần sử dụng những cái yếu tố cần thiết, mà những yếu tố cần thiết này chỉ có trong cái nhóm gốc căn bản rau củ quả mà thôi. Thì như vậy trở lại là tại sao mà chúng ta phải ngưng hạn chế tối đa ba cái nguồn năng lượng này. Và tại sao khi chúng ta cắt ngưng như vậy thì cái mục tiêu cuối cùng nó có thể đưa chúng ta đến thoát khỏi cái phiền não khổ đau hay là cái sanh tử luân hồi. Thì giờ chúng ta đi trở lại cái nguồn gốc từ căn bản ban đầu hết, tức là chúng ta biết rằng mình muốn có mặt ở đời này. Khi mình muốn có mặt ở đời này thì nó đòi hỏi là nó phải có ba yếu tố. Ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái sự mong muốn, cái sự mong muốn có được một cái thân của mình, tức là cái thân trung ấm. cái thần trong ấm nó hướng đến, tức là nó đi tìm cái thần. Cái thứ hai là phải có tinh cha, là cái thứ ba phải có huyết ngạc, tức là phải có cái trứng. Thì ba yếu tố đó phải phối hợp đồng nhất với nhau tại một thời điểm duy nhất mà thôi. Chỉ cần ba yếu tố đó mà nó trật đường rầy ra một tí xíu là mình sẽ không có mặt. Và nếu chúng ta nhìn ngược lại, tức là nhìn lui trở lại một chiều sâu hơn nữa, thì chúng ta thấy tại sao mà mình lại có cái nhu cầu, cái mong muốn để đi tìm cái thân. Ba cái yếu tố căn bản trở lại, nó có ba cái yếu tố căn bản để làm cho mình mong muốn có một cái thân. Thì yếu tố thứ nhất được gọi là cái sự mê lầm hay là illusion. Yếu tố thứ hai là cái sự tham đắm, tức là cái greedy. Và yếu tố thứ ba tức là sự bất như ý, hay là mình tiếng Anh nó gọi là cái anger, hay là tiếng từ giận dữ đó, tức là tham sân si. Cái tiếng Việt mình dịch là tham sân si, nhưng mà thực sự nó là illusion, tức là sự nhận thức sai lầm. Và cái thứ hai là cái mong cầu, là cái tham lam, là cái greedy. Và chính vì mình không bao giờ thỏa mãn được cái lòng tham của mình, thành ra mình sinh ra cái bất như ý. Và đó là ba yếu tố căn bản để làm cho mình tìm cái thân. Thì như vậy chúng ta thấy trước khi mà mình mong muốn, trước khi mình đi vào cuộc đời này á, thì mình cũng có ba cái yếu tố căn bản đó làm cái định hướng cho mình, làm cái định hướng cho mình để mình đi tìm cái thân. Và khi mình có cái định hướng, mình bị thu hút rồi, thì nó cũng cần ba yếu tố để kết hợp lại với nhau để nó hình thành cái trứng thụ tinh. Nó hình thành cái trứng thụ tinh là một cái thể chất. Thì như vậy chúng ta thấy trước hay là sau khi mình có mặt, nó đều có ba cái yếu tố căn bản phối hợp chặt chẽ với nhau hết cả.
Ba yếu tố đầu hay là ba yếu tố sau?
Thành ra chúng ta thấy ban đầu nó chỉ là một cái nhận thức sai lầm, tức là nhận cái thân này là từ cái giả mà nó nhận nó tưởng là thiệt. Từ cái nhận thức sai lầm đó, nó bắt đầu nó đi tìm cầu, nó mong muốn, nó tích lũy, thành ra cái tham. Nhưng mà bởi vì tất cả các pháp nó thay đổi không ngừng, thành ra không bao giờ mà nó có thể tích lũy được như ý nó cả. Thành từ đó nó sinh ra cái bất như ý mà mình thường gọi là cái sân hận. Đó, thì đó là ba yếu tố căn bản trước khi nó có mặt. Trước hết là từ một cái nhận thức sai lầm, cái vô minh hay là cái nhận thức sai lầm mà được gọi là cái si mê đó. Thì từ cái nhận thức sai lầm đó là gì? Tức là giả mà mình tưởng thiệt, giả là mình tưởng thiệt. Và từ cái thiệt đó mình nghĩ nó là thiệt, thành ra mình mới đi thu gom tích lũy. Mà cái thu gom tích lũy đó nó không bao giờ dừng được hết. Nó không bao giờ dừng được. Tại sao? Tại vì tất cả các pháp nó thay đổi liên tục, thành ra mình cứ đi tìm mãi, thành ra nó sinh ra tham. Nó sinh ra cái tham. Mà bởi vì các pháp nó thay đổi không ngừng, thành ra không bao giờ mình tích lũy được hết theo cái như ý của mình, thành ra mình trở nên bất như ý, trở thành cái sân. Đó, thành thứ ba cái đó nó loanh quanh loanh quẩn đầu tiên hết, thành ra nó làm cho mình cái định hướng để đi tìm cầu. Thành ra từ cái ý tưởng đi tìm cầu đó, tức là có cái thân trung ấm rồi có nam có nữ, có nam có nữ. Nhưng mà nếu trên thế gian này mà nam nữ ở riêng biệt, không có sự giao phối lại, không có sự giao hợp lại, thì nó sẽ không có được một cái năng lượng mạnh hơn để đủ sức chiêu cảm cái từ trường này. Nguyên tắc của lực hấp dẫn một lần nữa. Thành ra chúng ta thấy tất cả mọi sự vận hành trong cái vũ trụ này nó đều bị cái ảnh hưởng bởi cái quy luật này. Thành ra từ một cái tri giác sai lầm đi tìm cầu cái thân đó, mắt gặp nam nữ giao phối lại với nhau, thì chính cái sự giao phối lại nó mới cộng hưởng cái từ trường lên, và cái năng lượng nó mạnh tối thiểu là gấp đôi cái thanh, cái năng lượng này. Thành ra từ đó nó mới chiêu cảm ra, nó mới chiêu cảm. Thành ra ba yếu tố thanh trung ấm tinh cha huyết mạch, ba cái đó nó phối hợp lại ngay một thời điểm thì nó sẽ trở thành một cái trứng thụ tinh. Thành ra khi mà nó thành một cái trứng thụ tinh thì nó lại càng củng cố hơn cái nhận thức sai lầm của nó nữa. Là tại lúc trước nó chỉ mới là một cái khởi niệm, tức là mới một cái tư tưởng mơ hồ thôi. Nhưng mà nhờ nó phối hợp với tinh cha và huyết mạch, khi nó trở thành một cái trứng thụ tinh, tức là một cái thực thể rõ ràng, thì nó lại càng củng cố cái tri giác sai lầm, cái nhận thức sai lầm của nó hơn nữa. Và do vậy khi mà nó tạo hình ra cái trứng rồi, nó tạo hình ra cái trứng thụ tinh rồi, thì nó muốn củng cố cái nhận thức sai lầm đó của nó, thành ra nó phải đi tìm hết tất cả những chất liệu mà để làm sao làm cho nó phát triển lên, củng cố cái nhận thức sai lầm của nó nữa. Và chỉ có ba chất liệu trong vũ trụ này, chỉ có ba chất liệu này là ba chất liệu có thể giúp cho nó hoàn thành được cái nhiệm vụ đó, mà với điều kiện phải có đầy đủ ba. Chỉ cần thiếu một trong ba yếu tố này thôi là cái thai nhi không hoàn thành được, thấy không? Chỉ cần thiếu một trong ba chất liệu này thôi, chứ đừng nói là cắt hẳn cả ba. Thành ra khi thiếu một trong ba chất liệu này thì cái thai nhi không phát triển được và nó sẽ chết đó. Thành ra chúng ta thấy nó sử dụng ba cái chất liệu này để củng cố, để làm cho nó phát triển lên cái nhận thức sai lầm của nó, hay là phát triển cái thân của mình lên là như vậy. Và khi mà mình còn đưa ba cái chất liệu này vào trong người mình thì ngay lập tức nó cứ thâu nhận và nó kéo đi vào. Tức là khi mà có ba cái hơi hám của ba chất liệu đó thì nó cứ theo cái tập khí đó là nó hút, nó kéo vào, tức là từ cái đường ruột này nó đi vào trong máu, nó đi vào trong cơ bắp, tức là nó đi vào chứ nó không bao giờ chịu nhả ra hết. Đó, tức là càng ngày nó càng muốn thu gom, càng ngày nó càng muốn củng cố lên, tức là nó kéo vào chứ nó không bao giờ chịu nhả ra, tức là xả ra. Là và chúng ta biết rằng trong cái giai đoạn này là mình muốn thải ra. Thải cái gì? Thải trước hết là những cái chất độc tố, những chất nhơ bẩn. Và cái thứ hai là mình thải ra hết tất cả những cái năng lượng dư thừa mà chúng ta đã đưa vào quá nhiều trong cái thời gian qua. Thành ra chúng ta thấy cái nguyên tắc số 3, tức là ba yếu tố căn bản trước khi có mặt, ba yếu tố hình thành để làm nên mình có mặt đầu tiên, và ba chất liệu căn bản để làm cho nó phát triển, nó thành hình. Từ đó nó dẫn đến con người của chúng ta, nó cũng tạo nên một cái hệ số 3. Trong con người của chúng ta được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là đầu, phần thứ hai là mình, và phần thứ ba là tứ chi. Trong cái phần đầu cũng vậy, trong cái phần đầu thì y học chia nó ra làm 3 phần. Từ ngang chân mày của mình đi lên đỉnh đầu là thượng. Từ ngang cái chân mày của mình cho tới ngang cái môi trên của mình là phần trung. Từ cái chân môi trên của mình cho xuống tới chóp cằm của mình là phần hạ. Trong cái phần thân của mình cũng vậy, được chia làm 3 phần. Từ ngang cổ vai cho tới cái xương ức của mình, tức là chấn thủy, được gọi là thượng. Từ cái xương ức, cái chấn thủy này cho tới lỗ rúng của mình, được gọi là trung. Và từ lỗ rúng của mình cho tới hạ bộ của mình ở dưới, được gọi là hạ. Cái tay của mình cũng được chia làm 3 phần. Từ vai cho xuống cùi chỏ, được gọi là bắp tay. Từ cùi chỏ cho tới cổ tay được gọi là cẳng tay, và từ cổ tay ra xuống dưới được gọi là bàn tay. Cái chân của mình cũng vậy, được chia làm 3 phần. Từ háng đi xuống đầu gối được gọi là đùi, từ đầu gối tới cổ chân được gọi là bắp chân hay cẳng chân, và cái phần cuối được gọi là bàn chân. Và khi chúng ta nhìn vào cái bàn tay cũng vậy, bàn tay thì Hoa nó chia làm 3 phần, tức là gan bàn tay. Gan bàn tay là nó nằm ở một cái phía của ngón tay cái nè, từ là cổ tay qua nguyên cái phần này của mình được gọi là gan bàn tay. Cái phần chính giữa này được gọi là lòng bàn tay, và cái phần còn lại là các ngón tay. Thì cũng tương tự như vậy, cái chân của mình được chia làm 3 phần nha. Tức là cái gan bàn chân là nó ngay cái ngón cái nguyên cái phần này nha, là lòng bàn chân và các cái ngón chân. Và nếu chúng ta nhìn sâu hơn nữa thì hầu hết tất cả các ngón tay và ngón chân đều có 3 đốt hết. Thành ra chúng ta thấy cái sự nối kết liên tục từ khi một cái ý tưởng, từ khi một cái ý tưởng khởi đầu thôi, cho đến khi thành hình, cho đến cái nguyên tắc của vũ trụ, nó có một cái sự liên kết mật thiết và xuyên suốt với nhau như vậy. Thành ra nếu những ai mà muốn cái tiến trình thanh lọc của mình, chiến trình đào thải của mình mà đạt cái hiệu quả tối ưu, thì trong 3 ngày đầu tiên nha, đó là trong 3 ngày đầu tiên thì mình phải tuyệt đối không có 3 cái chất liệu này nha, tức là tuyệt đối không có 3 cái chất liệu này trong 3 ngày đầu tiên. Thì cái yếu tố số 3 này nó cũng là cái nguyên tắc căn bản mà mình nói trưa nay, tại sao khi mình sử dụng thực phẩm của mình nó phải có cái màu sắc nha, cái mùi vị nha, cái mùi và cái vị, 3 cái nó phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Cũng một cái thức ăn đó, lấy ví dụ như là cái cà rốt, phải không? Cái cà rốt thì khi mà mình nấu đúng cách, cái màu của nó phải biểu hiện tươi nhất, thì cái mùi của nó mới ra đúng và cái vị của nó mới được. Nếu như mình nấu không đúng cách thì nó bị tái cái màu đi, thì nhưng mà cái mùi và cái vị của nó sẽ không còn đạt được cái tiêu chuẩn và nó sẽ không có tiêu hóa được. Hay là một cái bông cải xanh, thay vì nếu mình luộc nó lên đúng cách thì nó sẽ xanh thịt tươi, thì cái mùi hương nó rất thơm và cái vị nó ngọt đúng của mùi của broccoli. Khi mình nấu không đúng cách thì nó màu ra màu xanh chút nữa hay màu tái đi, thì như vậy khi mình ăn vào nó sẽ không tiêu hóa được, nó không chuyển hóa được, tại vì nó không có xác chứng 3 cái yếu tố màu, mùi và vị với nhau. Thì cũng từ cái nguyên tắc đó mà ta ứng dụng vào trong các cái sinh hoạt trong cuộc đời. Lấy ví dụ như mình nói là tại sao khi mình đi học thì phải là tai nghe mắt thấy thì miệng phải lặp lại nha, hay là tai nghe mắt thấy thì tay mình phải viết. Tức là 3 cái đó nó phối hợp chặt chẽ lại với nhau thì cái hiệu quả của mình nó mới đạt được cái sự tối ưu. Và cũng trên cái nguyên tắc đó mà Đức Phật mới chế ra cái nguyên tắc cho chư Tăng. Tức là dù một gốc cây hay là dù một cái môi mã hoang cũng không được cư ngụ quá 3 đêm. Bởi vì cái đêm thứ nhất, cái đêm thứ nhất thì hoàn toàn là rất là lạ lẫm, chưa có một cái sự gì thích nghi được cả. Qua đêm thứ hai thì nó bắt đầu có cái sự liên hệ, bắt đầu có cái sự tìm hiểu. Và qua đêm thứ ba thì nó bắt đầu nó thích nghi. Qua đêm thứ ba nó bắt đầu thích nghi. Thành nếu vượt qua đêm thứ ba, nó tức là đêm thứ tư, thì nó sẽ dính, nó sẽ bị lệ thuộc, nó sẽ bị dính mắt. Thành ra cũng từ đó mà thông thường trong đời sống của mình có cái quy luật mình gọi là bất khóa tam, tức là không có 3 lần. Khi mình muốn làm một cái gì hay là khi mình nói ai mà mình đến lần thứ ba mà mình không thấy có một cái sự thay đổi chuyển hóa gì hết, tức là cái người đó là mình thấy là không có thể thay đổi được, hay là rất là khó, không có đáng để cho mình giúp hay là mình nói. Bởi vì tới lần thứ ba rồi mà nó không có một chút gì thay đổi hết cả, tức là hoàn toàn mình nói là khó trị, hay là mình nói là khó dạy, khó bảo, khó thay đổi. Thì trên cái nguyên tắc số 7, chúng ta biết rằng căn bản, như mình đã nói là căn bản của vũ trụ, căn bản của vũ trụ, tất cả mọi pháp đều được hình thành từ cái năng lượng của vũ trụ. Tất cả mọi pháp đều được hình thành từ cái năng lượng của vũ trụ. Hay nói một cách khác là năng lượng của vũ trụ sẽ mặc trong tất cả mọi pháp, dù ở hình tướng nào. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy các nhà khoa học muốn đi tìm cái nguồn gốc của vũ trụ nói chung và của hành tinh chúng ta nói riêng, và người ta dựa trên cái nguyên tắc của cái lý thuyết Big Bang, tức là một cái tiếng nổ lớn hay là một cái sự va chạm mạnh để nó tạo ra cái ánh sáng và cái âm thanh, và từ đó nó tạo ra cái thiên hà, cái cosmic này. Chúng ta biết rằng cái ánh sáng trong vũ trụ, căn bản của nó là ánh sáng trắng không màu. Nhưng mà khi cái ánh sáng đó nó di chuyển, tức là nó chiếu xuyên qua cái khi mà nó chiếu xuyên qua cái vũ trụ, qua cái khoảng không gian này, thì nó gặp tất cả các cái phân tử, tất cả các cái phân tử, các cái nguyên tử của những chất khí, hay là những cái, nói chung là những cái chất liệu ở trong khoảng không gian này, và nó bị bẻ cong đi. Mình gọi cái hiện tượng đó là hiện tượng khúc xạ. Thì chính cái sự va chạm với các cái phân tử nguyên tử đó, nó mới tạo ra một cái quang phổ. Cái quang phổ đó nó có rất là nhiều màu, phải gọi là vô lượng màu. Nhưng mà con mắt của một người bình thường thì mình chỉ nhìn thấy được đúng 7 màu căn bản mà thôi, tức là cái màu của cầu vồng. Thì như vậy mỗi loài chúng sanh với cái cấu tạo khác nhau thì nó sẽ nhìn được cái số lượng màu khác nhau, chứ không phải là tất cả mọi loài chúng sanh đều nhìn được cùng một cái số lượng màu như nhau, hay là cùng một cái quang phổ màu giống nhau. Thành ra tóm lại là với một người có con mắt bình thường thì mình chỉ nhìn được 7 màu căn bản theo cái cầu vồng mà thôi. Thì cũng tương tự như vậy, cái âm thanh trong vũ trụ nó là cái âm thanh mình tạm gọi là vô thanh, tức là cái âm thanh nó không có hình tướng và nó không có một cái riêng biệt. Và cái âm thanh này chỉ có bậc thánh, cái âm thanh này chỉ có bậc thánh, tức là những người vừa thoát cái chi phối của vũ trụ mới có thể sử dụng được, và điển hình như Đức Phật của chúng ta. Lấy ví dụ như trong một cái pháp hội của Ngài có rất nhiều loài chúng sanh khác nhau, có chư thiên khoảng 25 cõi chư thiên khác nhau, có chúng ma, quỷ, súc sanh, địa ngục, con người. Nói chung là nó nhiều, có loài deva, deva là nó hiểu là deva là cái chúng chư thiên, hay là chẳng hạn như animal, rồi cho con người. Thì như vậy nội trong con người thôi, mình thấy rằng hiện nay ở Ấn Độ nó có đến 4 loại, 5 loại ngôn ngữ khác nhau. Và bây giờ cho dù trong một ngôn ngữ đi, cái người trình độ tiểu học khác với người trình độ trung học, khác với người trình độ đại học. Nhưng mà tại sao khi Đức Phật nói ra một lời, tất cả mọi người cùng hiểu, và tất cả mọi loài cùng hiểu, giống như là nói riêng cho người đó thôi? Thì cái đó gọi là cái ngôn ngữ của vô thanh, tức là ngôn ngữ chân như, nó không có cái sự phân biệt, là nó tất cả mọi loài, tất cả mọi cái tầng lớp, mọi chủng tộc đều có thể nghe và hiểu được hết cả. Thành ra chỉ có bậc thánh có thể sử dụng được cái âm thanh chân như đó thôi. Còn ngoài ra tất cả chúng ta thì chúng ta biết rằng cũng vậy, cái sóng âm thanh đó khi mà nó di chuyển trong không gian thì nó va chạm vào các cái phân tử đó và nó tạo ra những cái tần số khác nhau. Và cái lỗ tai của một người bình thường chỉ nghe được 7 nốt Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si thôi. Thấp hơn mình không nghe được, mà cao hơn mình cũng không nghe được. Thì chúng ta thấy chính vì cái yếu tố số 7 đó là yếu tố căn bản, là một cái chu kỳ căn bản cho con người trong vũ trụ này. Thành ra khi mà Đức Phật thị hiện, Đức Phật thị hiện thì mọi cái sự thị hiện của Ngài đều với cái chu kỳ số 7 cả. Tức là chẳng hạn như tại sao 7 tuổi là Ngài đã bắt đầu có một sự khác biệt với những đứa trẻ khác rồi. Thấy không? 7 tuổi người ta đi ra cái ngày Tết thì người ta ăn diện, người ta mang áo quần đẹp, ăn ngon, chơi bời. Tại sao Đức Phật lại đi kiếm một cái chỗ ngồi tĩnh tọa? Rồi khi Ngài bắt đầu vượt thành xuất gia cũng phải tu tập 7 tuần lễ, 7 lần 7 là 49 mới có thể thành được cái đạo quả, vân vân. Thành ra cái chu kỳ số 7 đó, nó là cái chu kỳ căn bản của con người trong vũ trụ này. Thành ra chúng ta thấy cũng là một cái lý do tại sao mà người Tây Phương sau này người ta thiết lập cái chu kỳ của một tuần lễ là 7 ngày là như vậy. Và cái chu kỳ này nó không phải chỉ ứng dụng cho cái người dương thế, tức là cái người hữu hình, mà nó ứng dụng luôn cho cả cái thế giới vô hình. Tức là khi mà chúng ta bỏ cái thân này đi thì cái năng lượng tâm linh của chúng ta nó di chuyển trong vũ trụ, nó cũng phải qua cái chu kỳ số 7 này. Và đó là lý do tại sao những cái truyền thống còn cúng kiến, người ta phải cúng thất vào những cái ngày thứ 7 là như vậy. Thành ra chúng ta thấy như vậy là mình có hai cái chu kỳ, hai cái chu kỳ, hai con số rất là quan trọng mà mình vừa là giải thích, tức là chu kỳ số 3 và chu kỳ số 7. Đó là hai cái rất là quan trọng mà chúng ta phải ứng dụng vào cái việc thực tập trong cái thời khóa chuyển hóa của chúng ta trong tuần lễ này. Rồi thì như mình vừa nói là trong 3 cái ngày đầu tiên của cái tiến trình chuyển hóa của con người mình phải cắt giảm tối đa cho đến cái mức là hoàn toàn không sử dụng 3 cái chất liệu này, thì lúc đó mình mới hy vọng cái sự đào thải ra được hoàn thiện, được tốt đẹp. Như vậy, câu hỏi tại sao mình không kéo dài luôn một tuần lễ, hai tuần lễ mà mình chỉ làm 3 ngày mà thôi? Như vậy mình đã nói cái ngày thứ nhất nó chưa chịu xả ra, phải không? Ngày thứ nhất nó chưa chịu xả ra bao nhiêu cả. Ngày thứ hai là nó bắt đầu xả ra khá nhiều. Và ngày thứ ba thì hầu như nó xả ra gần hết. Đó. Thì như vậy nếu như chúng ta tiếp tục ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy thì nó sẽ tống ra hết rất là nhiều cho chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không tiếp tục thực tập như vậy cho tới trọn vẹn một cái... nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là toàn bộ cái hệ thống đường ống của mình mà mình đã nói rồi, tức là từ ở trên miệng cho tới đường tiêu hóa, bài tiết, tuần hoàn, hô hấp, vân vân, tức là tất cả hệ thống đường ống đó nói chung, và mình đi đến cái nhỏ nhất, vi tế nhất, tức là các tế bào của mình nói riêng, cái biên giới của nó đều có cái chất béo, tức là lipoprotein. Và để mình có thể vượt qua được cái biên giới này, cái hàng rào này, hay là để mình có thể giúp cho nó truyền thông giữa cái hệ thống này với hệ thống khác, giữa cơ quan này với cơ quan khác, mình phải dùng đúng cái môi trường và đúng cái phương tiện của nó thì mình mới có thể truyền thông, mình mới có thể thành ra bắt buộc chúng ta phải sử dụng bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái chất béo, bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái chất béo này mới là cái môi trường, mới là cái phương tiện để giúp cho mình truyền thông, hay là giúp cho mình nối kết, vận chuyển hết tất cả những cái chất từ bên ngoài vào bên trong và từ bên trong ra bên ngoài, các cái biên giới đó giữa các tế bào, giữa các cơ quan với nhau. Và một cái nguyên nhân, một cái nguyên nhân chính yếu thứ hai nữa là chúng ta biết rằng mình muốn nhắm cái mục tiêu vào cái bộ chỉ huy tối cao lớn nhất trong con người của mình, đó là gan. Và bởi vì gan và mật nó làm việc trong cái môi trường dầu nhiều hơn là môi trường nước. Thành ra chúng ta muốn đi vào trong nó thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái chất dầu. Câu hỏi đặt ra kế tiếp là tại sao chúng ta không quan tâm tới ai mà chúng ta lại quan tâm tới gan và mật? Thì chúng ta biết rằng cái bộ chỉ huy tối cao nhất của mình là cái não bộ, thấy không? Tức là nó là ông chủ của hệ thần kinh và ông chủ tối cao của mình. Nhưng mà cái bộ chỉ huy này nó chỉ nặng có khoảng 1 kg, 1 kg cho tới 1.3 kg là nhiều lắm thôi. Cái hệ thứ hai cực kỳ quan trọng nữa là hệ tuần hoàn, và ông chủ của nó là trái tim. Ông chủ của nó là trái tim thì chúng ta thấy cũng vậy, nó phải bơm tới 100 mấy chục cây số đường mạch máu, làm việc ngày đêm. Nhưng mà cái ông chủ của nó, trái tim này, nó chỉ nặng chừng 450 tới 500 gram thôi, tức là khoảng nửa ký là tối đa thôi. Trong khi đó thì chúng ta thấy cái gan và mật này thì nó nặng từ khoảng 2,5 kg tới 3 kg. Thì như vậy chúng ta thấy nó lớn gấp 3 lần cái não bộ của mình. Nó nặng gấp 3 lần cái não bộ của mình. Thì như vậy chúng ta phải biết là cái tầm quan trọng của nó và chức năng nhiệm vụ của nó lớn đến mức độ nào. Thì tối nay chúng ta sẽ không có thời gian để đi chi tiết vào cái đó, thì mình sẽ nói tới ngày mai cái nhiệm vụ và chức năng cực kỳ quan trọng của cái gan mật. Nhưng mà mình biết rằng cái nguyên tắc căn bản mà mình muốn thực tập mấy hôm nay, tức là trở về thiết lập lại cái trạng thái cân bằng, trở lại thiết lập cái trạng thái cân bằng. Thì trong cái trạng thái cân bằng đó, mình thấy cái giờ buổi trưa nó tượng trưng cho não bộ và tim mạch, thì đối ngược lại của nó, cái giờ khuya lại là cái giờ của gan và mật. Thì như vậy chúng ta thấy thứ nhất là cái tầm quan trọng của nó, và cái thứ hai cái sự đối lập hay là cái sự hỗ trợ cân bằng cho nó trên cái nguyên tắc sắp xếp của vũ trụ một cách rất là hợp nhất. Thì tối nay mình chỉ nói đến cái việc mình cần thực tập. Tối nay mình chỉ nói đến cái việc cần thực tập để bảo vệ nó mà thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi sâu hơn cái phần chi tiết về chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của nó. Thì cái việc trước hết là chúng ta cần phải làm và làm gì? Tức là chúng ta phải từ bây giờ cho đến 10 giờ tối, tức là trong tâm của chúng ta phải biết rằng mình cần phải sử dụng cái chất dầu tối hôm nay. Mình cần phải sử dụng cái chất dầu tối hôm nay. Và nếu mình sử dụng cái chất dầu thì mình sẽ vi phạm cái nguyên tắc căn bản, tức là ba chất liệu này. Ba chất liệu mình cần phải tránh để cho sự đào thải nó ra, sự xả bỏ nó ra. Thì như vậy mình cần phải hiểu rất rõ và cần phải tâm niệm điều gì. Mình cần phải hiểu là cái mục đích mình sử dụng chất dầu tối hôm nay để làm phương tiện và môi trường truyền thông để đào thải độc tố và để truyền thông giữa các cơ quan bộ phận với nhau, chứ không phải dùng để làm chất liệu cung cấp năng lượng hay là xây dựng cơ sở hạ tầng. Đó, thành ra chúng ta phải khẳng định là phải lặp lại hoài để làm sao mà nó chỉ sử dụng làm cái phương tiện truyền thông và chuyên chở cái chất độc ra thôi. Chứ còn nếu không thì nó sẽ theo cái con đường đi hàng ngày, theo cái tập khí hàng ngày, tức là nó sẽ sử dụng như một loại nguyên liệu hay là chất liệu để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì trở lại là nếu mà mình không có xác định như vậy á, nếu mình không có khẳng định cái tư tưởng của mình như vậy, thì đêm hôm nay mình đưa vào nó sẽ có cái xác suất, nó sẽ có cái xác suất là nó sẽ thu giữ lại, tức là nó sẽ hút vào chứ nó không chịu nhả ra. mà cái mục đích của mình sử dụng là để nó làm cái phương tiện truyền thông và chuyên chở chất độc ra ngoài, chứ không phải đem vào để giữ trong đó. Thành ra chúng ta cần phải khẳng định đó là cái điều quan trọng nhất. Và hồi nãy mình nói đến cái chu kỳ số 3 và số 7 nha. Chu kỳ số 3 và số 7 thì như vậy chúng ta thấy để hoàn thiện một cái sự thay đổi hoàn toàn thì chúng ta đòi hỏi phải có một chu kỳ 7 ngày nha. Và chính giữa của 7 ngày là ngày thứ mấy? Ngày thứ tư, đúng không? Ngày thứ tư. Thành ra cũng có thể, tức là cũng có thể chúng ta không làm đêm thứ nay, đêm thứ ba hôm nay, mà mình chờ đến đêm thứ tư, mình làm đêm thứ tư cũng được. Nhưng mà chúng ta biết rằng rất là khó khăn để mình có thể làm một lần mà mình đạt được cái hiệu quả. Thành ra mình phải có cái trial, tức là mình phải có một cái thử nghiệm trước nha. Mình phải có một cái thử nghiệm trước. Và đó là lý do tại sao mình bắt đầu từ cái tối ngày thứ ba nha. Mình bắt đầu từ cái tối ngày thứ ba. Để giả sử như nó chưa có làm được tốt thì ngày mai mình lập lại một lần nữa thì nó sẽ hoàn thiện đúng, cân bằng vào ngay chính giữa của một chu kỳ. Đó là lý do tại sao mà mình bắt đầu vào cái ngày thứ ba. Và khi mình bắt đầu vào ngày thứ ba thì nó sẽ có một tí xíu cái risk, có một tí xíu cái risk, cái nguy hiểm là nếu như mình không khẳng định thì nó có thể giữ lại một phần mà nó sẽ không thải ra hết. Thì như vậy tối nay chúng ta sẽ được phát một cái hỗn hợp, trong đó gồm có dầu và nước nha. Tỷ lệ của nó gần ngang nhau. Tại sao? Tại vì chúng ta đã biết rằng cái môi trường làm việc của gan và mật là nó có cả dầu và nước. Thành ra để có thể đi sâu vào được trong này, chúng ta đòi hỏi phải sử dụng đúng cái môi trường và đúng cái tỷ lệ. Thành ra trong cái hỗn hợp tối hôm nay sẽ có hai thứ là dầu và nước với tỷ lệ gần bằng nhau. Trong cái nước thì chúng ta sử dụng nước gì? Tức là nước chanh và nước bưởi. Nước chanh và nước bưởi. Thì ngày mai chúng ta sẽ đi sâu hơn cái nguyên tắc tại sao chúng ta sử dụng nước chanh và nước bưởi. Chúng ta chỉ cần biết là tối hôm nay chúng ta cái hỗn hợp của mình, cái tỷ lệ giữa nước và dầu nó gần tương đương với nhau. Do vậy, trước khi chúng ta uống thì chúng ta phải lắc cho nó thiệt mạnh để cho nó trộn đều cái hỗn hợp đó lại với nhau. Thì khoảng 9:45 thì mình sẽ đánh răng rửa mặt, đi tiểu tiện gì đó. Xong rồi đến 10:05 thì mình sẽ cầm cái chai đó. Thì tất cả những thiền sinh cũ có thể về phòng mình làm được. Tất cả các thiền sinh mới sẽ tập trung tại hội trường này để được hướng dẫn, chỉ dẫn và theo dõi. Thì như vậy đúng 10 giờ nha, đúng 10 giờ thì mình sẽ lắc đều cái hỗn hợp đó và uống. Sau khi mà mình uống xong rồi á thì mình nhớ là nhai vài lát gừng. Nha, chúng ta nhai vài lát gừng hay là một miếng chanh cũng được, tức là tùy theo cái nào mình thích. Nhưng mà trong hai thứ đó thì gừng nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ giúp làm tan hết cái dầu trong miệng mình, trong cổ họng của mình, và sau đó thì nó sẽ đi xuống hết cái thực quản. Rồi cái nhiệm vụ thứ hai của gừng nữa là nó sẽ giúp cho mình chống buồn nôn. Tại vì nếu như mình không khéo xoa bụng thì một lát sau khi nó vào trong bụng mình thì cái nước nó sẽ đọng xuống dưới, cái dầu nó nổi lên trên. Hay là những người nào mà chưa đi đại tiện thông hết cái đường ruột của mình thì nó cũng có cái khả năng nó hơi đẩy lên trên, thành ra mình có cảm giác buồn nôn. Thành ra cái gừng nó sẽ giúp cho mình chống buồn nôn. Và cái thứ ba nữa là tác dụng của gừng nó làm cho mình thư giãn, an thần, để cho mình ngủ nghỉ nó khỏe hơn. Tất cả các đường ống của mình nó sẽ được thư giãn, thành nó di chuyển dễ dàng hơn. Thì sau khi mình nhai gừng xong xuôi rồi thì mình lại xoa cái bụng của mình. Xoa bụng mình từ ngang cái chánh thủy ta xuống tới cái rốn thôi. Tức là từ ngang cái xương ức của mình cho tới cái rốn thôi. Tức là xoa từ bên má phải và trái, từ gan và bao tử. Mình xoa như vậy để làm gì? Để trộn đều cái hỗn hợp đó lại và để ép nó về phía gan mạch. Thế mình làm như vậy khoảng chừng 5-7 phút cho đến khi nào mình không còn cảm giác nó đầy bao tử hay nó dở, nó buồn nôn nữa thì lúc đó mình bắt đầu mình nằm xuống.
Yeah.
Rồi sau, tức là mình...
Cái massage mình đi từ bên khoa, bên qua
rồi sau khi mà mình xoa xong rồi thì mình nằm xuống và mình đạp xe đạp, tức là làm sao cho hai cái đùi của mình ép vào cái phần bụng dưới.
Faire l'exercice de pédalage. Alors pour pédaler, on va essayer de pédaler avec les deux cuisses, surtout la cuisse droite, en appui sur le foie.
Sau khi mình làm khoảng chừng 5-10 phút mà mình thấy nó êm rồi, tức là mình không còn cái cảm giác đầy bụng hay là buồn nôn nữa, thì mình bắt đầu nằm nghiêng về bên hông phải của mình. Và mình có thể là co cái đùi phải lên, hay là mình lấy một cái gối, cái mềm gì đó mình cuộn lại và mình chặn ở dưới cái phần bụng dưới của mình. Thì tất cả những cái mục đích đó, tất cả những cái việc làm đó đều nhằm một cái mục tiêu duy nhất là dồn cái hỗn hợp đó về phía gan mạch để tối nay nó làm việc và mình cứ việc nằm thư giãn nó ra. Nếu ai ngủ được thì tốt, không ngủ được cứ nằm theo dõi hơi thở, thư giãn nó ra và để cho nó làm việc qua đêm. Rồi trong trường hợp, cái này thì nó không có thể xảy ra cho tất cả mọi người, nhưng mà giả sử như khi mà mình nằm xuống ngủ một lát mà mình có cảm giác nó buồn nôn bởi vì cái áp lực nó đẩy ngược lên trở lại, thì lúc đó mình ngồi dậy và mình tiếp tục xoa bụng, hay là mình ngửa cái cổ của mình lên, ngửa cổ mình lên, mình há miệng cho to, mình hớt một hơi không khí vô và mình ngậm miệng xuống, mình cúi xuống từ từ và mình thở ra bằng mũi, tức là hít vào bằng miệng và thở ra bằng mũi. Làm vài lần như vậy và cứ tiếp tục xoa bụng cho đến khi nào mình thấy nó êm thì mình lại nằm xuống trở lại. Nếu mà trong vài ba phút mình ngồi dậy mình xoa mà mình vẫn chưa thấy nó xuống thì mình có thể là vừa đứng dậy mình đi tới đi lui và mình xoa vài ba phút, 5-10 phút cho đến khi nào mình thấy nó xuống hết, nó êm rồi thì mình bắt đầu nằm xuống trở lại. Rồi hỏi thứ hai, có ai còn có gì thắc mắc hay là chưa rõ cái kỹ thuật nữa không? Nhớ là lắc cho mạnh xong uống hết một liều liền, tức là không có ngưng nha, tức là để vào miệng và làm một hơi cho hết thì không uống hai lần. Thì bắt đầu ngày mai thì đó, rồi tức là chỉ có người nào trên 3 ngày là chỉ bắt đầu tối hôm nay thôi.